Động lòng thương cha Phaolô Nguyễn Đức Vượng, giáo xứ Tân Hà, Bảo Lộc, Đà Lạt.
Đền thờ Jerusalem do vua Salomon, con vua David xây dựng, ngày nay không còn nữa vì đã bị tàn phá vào năm 70. Nhưng mà trước kia dân Do Thái rất tự hào về đền thờ này. Chỉ ở đền thờ này mới là nơi để mà các tư tế và các thầy trợ tế dâng của lễ lên Thiên Chúa. Và những ai không phải là Do Thái chính tông thì không được phép bước chân vào nhà thờ. Những người Samaria cũng là người Do Thái, nhưng họ không chấp nhận điều đó. Vì xưa kia Gia-cóp, tổ phụ của Do Thái, đã lấy đá xếp lại làm bàn thờ dâng của lễ cho Thiên Chúa ngay tại nơi mà ngày nay dân Samaria đang ở. Họ tự hào về điều đó, cho nên họ cứ tiếp tục dâng của lễ tại làng của họ, không cần về Jerusalem. Vì vậy mà những người Do Thái giáo coi dân Samaria này là dân rối đạo, đáng bị rút phép thông công, cho nên cấm chỉ không cho người Samaria vào đền thờ Jerusalem. Và để trả thù lại thì dân Samaria lại cấm không cho người Do Thái đi qua làng của họ để lên Jerusalem. Cho nên có lần Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài cũng bị cấm cản không cho đi qua làng này. Trong một cái hoàn cảnh xã hội như vậy thì câu chuyện người Samaria nhân hậu được Chúa Giê-xu kể hôm nay quả là một thách thức đối với người Do Thái. Khi được hỏi phải làm gì để có được sự sống đời đời, Chúa không bảo phải lo việc lễ lạy cho nghiêm chỉnh, tế lễ cho đúng nơi đúng cách. Chúa không bảo hãy noi gương các thầy tư tế, các trợ tế. Nhưng thật là trớ trêu khi Chúa nói hãy noi gương người Samaria kia. Người Samaria, một người bị coi là rối đạo, là bị rút phép thông công, thì hôm nay lại được coi như một anh hùng trong câu chuyện. Trong khi người Do Thái coi đền thờ Jerusalem là trung tâm của đời sống đạo, là nơi để tìm được sự sống đời đời, thì hôm nay Chúa Giê-xu lại dẫn người ta ra ngoài đường để chỉ chú ý đến một nạn nhân vô danh bị cướp đánh như tử, như là một đối tượng để mà thẩm định, để đánh giá công đức của những ai đáng được sự sống đời đời. Thầy tư tế và thầy Lê Vi không phải vì lãnh đạm mà bỏ đi qua, nhưng chính vì muốn tuân giữ lề luật một cách nghiêm chỉnh. Họ đang đi dâng lễ, mà luật buộc khi đi dâng lễ phải giữ tay thanh sạch, và một trong những luật giữ thanh sạch là không được đụng đến xác chết. Cho nên khi thấy nạn nhân dở sống dở chết, nghĩa là không biết còn sống hay chết, nếu nạn nhân chết rồi mà đụng đến thì không được dâng của lễ nữa, cho nên họ phải tránh sang một bên mà đi. Trong khi người Samaria là dân ngoại, họ không buộc giữ luật thanh sạch này, nên họ sẵn sàng xuống lừa để cứu giúp nạn nhân. Luật yêu thương, cứu giúp người hoạn nạn và luật dâng của lễ thì luật nào quan trọng hơn? Chúng ta thấy trong câu chuyện trên, bàn thờ cuộc đời đã được bày ra ở giữa đường. Thầy tư tế và trợ tế đã nhường vai chủ tế cho một người Samaria là người bị dân Do Thái ghét cay ghét đắng. Và trên bàn thờ cuộc đời đó thì lễ vật toàn thiêu và lễ vật hy sinh cũng như các nghi lễ đã nhường chỗ cho một thứ phụng tự khác để dâng lên một thứ lễ vật khác. Phụng vụ và lễ vật này thầy tư tế và thầy trợ tế cũng không nhận ra, nhưng một người Samaria đã nhận ra được, đó là của lễ tình yêu. Ông thấy và ông động lòng thương. Động lòng thương đó là tấm lòng của một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Và người Samaritano cũng cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, và từ chỗ động lòng thương đó, ông đã ra tay cứu giúp. Đó chính là của lễ cao đẹp nhất, đó chính là của lễ đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Năm nay, Đức Giáo Hoàng đã đề ra năm thánh lòng thương xót với khẩu hiệu "Hãy thương xót như Chúa Cha". Và cách đây 2000 năm thì người Samaria đã sống cái khẩu hiệu này, đã thương xót như Chúa Cha. Và chính ở cốt lõi của lòng đạo là lòng thương xót, là tình yêu mà chúng ta tìm thấy câu trả lời cho các Mác. Khi ông nói rằng tôn giáo của chúng ta chỉ lo đến sự sống mai hậu mà quên đi và sao nhãng bổn phận phải xây dựng cuộc sống hôm nay. Nhưng mà cốt lõi của Kitô giáo dạy chúng ta là yêu mến Thiên Chúa và từ đó hướng tới tha nhân, hướng tới xây dựng xã hội. Cái việc đến nhà thờ như thế này là để giúp chúng ta sống tốt hơn trong gia đình, tốt hơn nơi công sở, tốt hơn trong công việc. Việc đọc kinh xem lễ không phải là để ẩn náu, để trốn đời một cách ích kỷ, không phải là để ru ngủ quần chúng như các Mác nói, nhưng mà là để tìm kiếm sự bình an cho tâm hồn mình. Và khi tâm hồn bình an thì gia đình, xã hội cũng sẽ được bình an theo. Người Samaria nhân hậu là mẫu gương tuyệt vời về việc biết chọn luật bác ái là trên hết. Tất cả chúng ta cũng được mời gọi thực hành luật bác ái bằng những việc làm cụ thể hàng ngày của chúng ta. Và như vậy là chúng ta đang yêu Chúa, đang giữ luật, đang xây dựng một gia đình, xây dựng một khu xóm, xây dựng một thế giới bằng văn minh tình thương. Sống trong một xã hội đầy rẫy những người đang rên xiết, đang quằn quại trong mọi vết thương đau của thể xác và tâm hồn, thì đây là lúc chúng ta được mời gọi để sống dụ ngôn người Samaria hơn bao giờ hết. Để trả lời cho câu hỏi ai là anh em tôi, người thông luật đã trả lời, người đã cứu giúp nạn nhân. Và Chúa Giê-xu nói với anh ta, hãy về và làm như vậy. Thì hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta, nếu muốn có sự sống đời đời, thì hãy về và làm như vậy.